Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thụy My, Minh Anh xin kính chào quý thính giả và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày thứ năm, 25 tháng 6 2015. Barack Obama kêu gọi Bắc Kinh làm giảm căng thẳng trên Biển Đông. Thượng viện Mỹ trao quyền đàm phán nhanh về TPP cho Tổng thống. Sau phát giác nghe lén lãnh đạo Pháp, Hoa Kỳ tìm cách xoa dịu đồng minh. Lo ngại bế tắc bao trùm thượng đỉnh châu Âu trong hồ sơ Hy Lạp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Pháp, luật về tình báo gây tranh cãi. Các biện pháp đối phó nhập cư của chính phủ Hungary mang màu sắc bài ngoại, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama kêu gọi Trung Quốc làm giảm căng thẳng ở Biển Đông, ngày hôm qua tiếp phái đoàn Trung Quốc đến Washington dự đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7, Tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi Bắc Kinh nên có những hành động cụ thể để giảm bớt căng thẳng trên hai hồ sơ gây tranh cãi, đó là tranh chấp chủ quyền trên biển và tin tặc. Theo thông cáo từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đã trực tiếp đề cập đến mối quan ngại của Mỹ trước thái độ của Trung Quốc trên hồ sơ biển đảo và tin học, tham vọng của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông và tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với nhiều nước Đông Nam Á được Mỹ ủng hộ là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ song phương. Hãng thông tấn Reuters nhận định, trên cả hai hồ sơ vừa nêu, Mỹ-Trung đã không thu hẹp được các bất đồng. Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại vì những lợi ích quốc gia, Hoa Kỳ muốn duy trì quyền tự do giao thông trên biển và trên không ở vùng Biển Đông. Ông Kerry hàm ý Bắc Kinh có kế hoạch thành lập một vùng cấm chung quanh các đảo nhân tạo đang được Trung Quốc xây dựng ở vùng biển này. Lập tức, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc, người điều hành chính sách ngoại giao của Bắc Kinh, ông Dương Khiết Trì, đáp lại là Trung Quốc cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời ông này kêu gọi Hoa Kỳ nên có thái độ công bằng và khách quan trên hồ sơ nói trên. Vấn đề tin tặc là cái gai thứ hai trong quan hệ Mỹ-Trung. Báo chí Hoa Kỳ đích danh lên án Trung Quốc giật dây các vụ tấn công trên mạng nhắm vào hàng triệu công nhân viên chức và các doanh nghiệp của Mỹ. Liên quan đến khu vực Biển Đông, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal ngày hôm nay dẫn lời một quan chức cao cấp quốc phòng của Nhật Bản, theo đó Tokyo có thể dự cùng Mỹ tuần tra thường xuyên trên vùng Biển Đông. Các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc đã thúc đẩy Tokyo phải đóng một vai trò trong an ninh khu vực.
Theo Wall Street Journal, trong một cuộc phỏng vấn, Đô đốc Kawano, Tư lệnh Liên quân các lực lượng phòng vệ Nhật Bản nói, những hành động xây đảo nhân tạo gần đây của Trung Quốc đã khiến Tokyo hết sức quan ngại bởi việc giao thương của Nhật Bản dựa chủ yếu vào tuyến đường hàng hải qua Biển Đông. Đô đốc Kawano khẳng định, khu vực này là tối quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản. Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch tuần tra giám sát ở Biển Đông, nhưng tùy theo tình hình, chúng tôi có thể tham gia vào việc đó. Ông Kawano không nói cụ thể những hành động nào của Trung Quốc có thể khiến Nhật Bản đưa quân tuần tra trong vùng Biển Đông. Hồi tháng trước, khi Nhật Bản ngỏ ý muốn tham gia vào các hoạt động tuần tra tại Biển Đông, ngay lập tức Hoa Kỳ đã đón nhận như là một sáng kiến góp phần duy trì ổn định an ninh khu vực. Tuy nhiên, việc đưa lực lượng phòng vệ tham gia các chiến dịch quân sự ở xa nước Nhật vẫn là một vấn đề gây tranh cãi ở trong nước.
Trong khi đó, ngư dân Philippines cầu viện Liên Hiệp Quốc can thiệp vì bị Trung Quốc ngăn cản hành nghề tại Biển Đông.
Luật sư Harry Rock nói với AFP, các cư dân này tố cáo Trung Quốc từ năm 2012 đã kiểm soát bãi cảng Scarborough, cắt đứt nguồn mưu sinh của họ bằng cách quấy nhiễu, xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng biển này. Một kiến nghị được 30 ngư dân ký tên đã được gửi đến Cao ủy Nhân quyền và các đại diện khác của Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Luật sư cho biết, ngư dân đòi hỏi phải có một giải pháp. Theo luật sư, tình hình rất đáng buồn. Ngư dân buộc lòng phải quăng lưới ở những vùng biển nông, đánh không được bao nhiêu cá. Những người vợ đành phải ra nước ngoài lao động kiếm sống. Bãi cảng Scarborough nằm cách đảo chính của Philippines 220 cây số và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 650 cây số. Chính quyền Philippines đã kiện lên tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, yêu cầu tuyên bố việc Bắc Kinh đòi thâu tóm hầu như toàn bộ Biển Đông là bất hợp pháp, Hồi tháng 4, Manila tố cáo tuần duyên Trung Quốc vũ trang đã cướp hết số cá của ngư dân Philippines thu hoạch được, dùng vòi rồng xua đuổi họ. Trong văn bản dài 22 trang mang tiêu đề Lời kêu gọi khẩn cấp, ngư dân cho biết thêm hồi tháng 4 năm ngoái, những người Trung Quốc vũ trang xuống Tiểu Liên đã cưỡng bức họ phải ra đi, hô to, cút đi, đây là đảo của Trung Quốc. Kiến nghị yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải ra lệnh cho Trung Quốc và các nhân viên của họ chấm dứt vi phạm nhân quyền, trong đó có quyền mưu sinh và quyền được sống.
Về thời sự Việt Nam, công an yêu cầu ông Phạm Chí Dũng chấm dứt hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập. Sáng nay vào khoảng 8 giờ giờ Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị khoảng 20 nhân viên công an cưỡng bức đưa lên xe đến cơ quan an ninh điều tra để hỏi về các vấn đề liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Lập, nhưng công an cũng đã yêu cầu ông Phạm Chí Dũng chấm dứt hoạt động của trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập. Sau khoảng 8 giờ bị câu lưu và thẩm vấn, nhà báo Phạm Chí Dũng đã được trả tự do vào cuối giờ chiều ngày hôm nay. Trả lời RFI Việt ngữ sau khi được thả, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết.
Họ nói lý do là làm việc về vụ ông Nguyễn Quang Lập. Cho tới nay, vụ ông Nguyễn Quang Lập vẫn chưa đình chỉ điều tra và vẫn hoàn toàn còn nằm trong khuôn khổ của một vụ án. Nhưng tôi rất nghi ngờ rằng đây là một động thái của một phe nhóm nào đó để ngăn chặn tôi một điều gì đó. Và điều đó lại diễn ra ngay trước chuyến đi Mỹ từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 7 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghi ngờ rằng những vấn đề vi phạm thô bạo về nhân quyền kéo dài suốt từ tháng 5 năm nay là những động thái có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hiệu quả của ông Nguyễn Phú Trọng. Và không có gì chắc chắn là ông Trọng ở Mỹ mà sẽ không bị cộng đồng quốc tế, Quốc hội Mỹ và kể cả chính phủ Mỹ phản ứng về chuyện Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những cam kết khi vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cuối cùng thì Dung xoay quanh về Hội Nhà báo Độc lập. Họ yêu cầu hẳn là trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập cần phải chấm dứt. Tôi nói rằng tất cả những vấn đề này tôi phải trao đổi lại trong Hội Nhà báo Độc lập vì tôi không có quyền quyết định. Đó là một. Vấn đề thứ hai, bất kỳ những hành động nào muốn ngăn chặn tiếng nói tự do đều là can thiệp thô bạo vào quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân đã được kiểm định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Cuối giờ chiều nay tôi mới được thả ra sau khi cơ quan an ninh điều tra nói rằng kể từ nay trở đi họ sẽ áp giải tôi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Nhìn sang thời sự Hoa Kỳ, hôm qua Thượng viện Mỹ đã thông qua luật TPA, trao quyền cho Tổng thống Barack Obama đàm phán nhanh về hiệp định tự do mậu dịch với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống. Mỹ có triển vọng sớm đạt được hai hiệp định tự do mậu dịch với châu Á-Thái Bình Dương và Liên hiệp châu Âu. Sau các cuộc tranh cãi sôi nổi trong 6 tuần lễ liên tiếp, hôm qua Thượng viện Hoa Kỳ vừa bật đèn xanh cho ông Barack Obama nhanh chóng đạt được hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với 11 quốc gia trong vùng và Hiệp định Thương mại Đầu tư xuyên Đại Tây Dương TTIP với Liên hiệp châu Âu. Việt Nam là một trong số 11 đối tác đang đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với Mỹ. Điểm đáng chú ý là Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, ông Obama, đã được trao quyền hạn này nhờ Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện ủng hộ, trong lúc cánh tả của Đảng Dân Chủ thì lại bỏ phiếu chống vì lo ngại các hiệp định tự do mậu dịch đe dọa trực tiếp đến công ăn việc làm của người dân Mỹ. Còn trong vụ Mỹ nghe lén Pháp, Washington tìm cách xoa dịu đồng minh, giới chính khách Pháp tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ sau các tiết lộ của WikiLeaks cho biết là NSA theo dõi các cuộc điện đàm của các nhà lãnh đạo Pháp. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama đã trấn an đồng nhiệm Pháp và cam kết không nghe lén đồng minh. Washington nhắc lại là việc này đã được đôi bên giải quyết xong trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Pháp François Hollande hồi năm ngoái. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Anne-Marie Capomaccio, gửi về bài tường trình.
Aux États-Unis, les révélations de WikiLeaks se font l'effet d'une tempête dans un verre d'eau.
Tại Hoa Kỳ, các tiết lộ của WikiLeaks chẳng có gây chút ồn ào nào. Đúng là NSA đã nghe lén các lãnh đạo thế giới, nhưng hành động không thể chấp nhận được đó giữa đồng minh và kẻ thù đã là một hồ sơ được xử lý xong rồi. Phát ngôn viên Nhà Trắng lưu ý là Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng nhiệm Pháp François Hollande đã từng đề cập vấn đề này hồi năm rồi. Ông nói, xin trích, nếu như tôi nhớ không lầm câu trả lời của Tổng thống Pháp, thì chính ông Hollande đã từng nói rằng sự tin cậy lẫn nhau đã được khôi phục và niềm tin này cần được dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Và sự tin cậy này được hồi sinh trong cuộc trao đổi điện đàm ngắn giữa hai nguyên thủ. Rắc rối nằm ở vấn đề là có một sự phối hợp tích cực giữa hai cơ quan tình báo Pháp và Mỹ, bất chấp những tiết lộ về những lỗi không thể chấp nhận được của NSA. Nhân chuyến công du Mỹ sắp tới, Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron và ông Stéphane Le Foll, phát ngôn viên chính phủ Pháp, sẽ đề cập đến vấn đề này với các đồng nhiệm Hoa Kỳ. Giới báo chí Mỹ cũng lấy làm ngạc nhiên về cách sử dụng điện thoại của Điện Élysée, không giống như ông Hollande, Barack Obama chỉ được quyền sử dụng các loại điện thoại được bảo mật cao.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Lo ngại bế tắc bao trùm Thượng đỉnh châu Âu vì hồ sơ nợ Hy Lạp, vài giờ trước khi Thượng đỉnh châu Âu khai mạc cho đến tận trưa nay, Hy Lạp và các nhà tài trợ vẫn chưa tìm ra đồng thuận. Trước đó tại Bruxelles, thì đàm phán giữa Thủ tướng Alexis Tsipras với các chủ nợ vào tối ngày hôm qua đã bất ngờ bị bỏ dở. Athens còn chưa đầy một tuần lễ để thanh toán nợ đáo hạn 1,6 tỷ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và tránh để phải tuyên bố vỡ nợ. Thông tín viên đài RFI từ Bruxelles Kiev Benazé cho biết thêm thông tin.
Ce cercle restreint rassemble le premier ministre grec Alexis Tsipras et les dirigeants des institutions créancières.
Trước mắt không ai nêu lên khả năng các bên thất bại trên hồ sơ Hy Lạp. Tuy nhiên, đàm phán đã rơi vào bế tắc. Từ tối hôm qua tại Bruxelles có một chút thay đổi trong thể thức vận hành. Sau chưa đầy một giờ khai mạc cuộc họp giữa bộ trưởng 19 nước thành viên tham gia đồng euro bị gián đoạn, cuối cùng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trực tiếp đàm phán với lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu, với Chủ tịch nhóm Eurogroup và của Quỹ bình ổn tài chính châu Âu. Các lãnh đạo cao cấp đã họp đến khoảng nửa đêm và hẹn gặp lại nhau vào sáng nay và trình lên các bộ trưởng tài chính của Eurozone lộ trình tài tổ mới với sự đồng thuận của Athens. Trên nguyên tắc, cuộc họp cấp bộ trưởng của khu vực đồng Euro được dự trù bắt đầu lúc 1 giờ trưa nay, một tiếng đồng hồ sau đó Thượng đỉnh châu Âu chính thức khai mạc. Trong kịch bản tối ưu, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của khối Euro sẽ thông qua thỏa thuận về nợ của Hy Lạp. Nhưng trước mắt Athens vẫn bất đồng với các chủ nợ trên một số hồ sơ. Thứ nhất là Hy Lạp vẫn đòi phải được đàm phán về triển vọng quốc tế xóa nợ cho Athens. Thứ hai là chính sách tăng thuế TVA và bất đồng thứ ba liên quan đến chương trình cải tổ hệ thống hưu bổng của Hy Lạp. Trước mắt bầu không khí tại Bruxelles hôm nay khá nặng nề cho đến sáng. Athens vẫn tố cáo các chủ nợ muốn bắt chẹt Hy Lạp. Về phần mình, các nhà tài trợ hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp cải tổ được nội các của Thủ tướng Tsipras đề xuất.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Stoltenberg ngày hôm nay nhận định là có nguy cơ các trận đánh dữ dội sẽ tái diễn ở miền đông Ukraine, nơi lệnh ngưng bắn thường xuyên bị vi phạm.
Ông Stoltenberg phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị 28 Bộ trưởng Quốc phòng NATO với sự hiện diện của đồng nhiệm Ukraine Stefan Poltorak tại Brussels. Ông nói, cuộc xung đột Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 6.000 con người. Việc vi phạm ngưng bắn vẫn tiếp diễn, có nguy cơ tái triển các trận giao tranh mãnh liệt. Tổng thư ký NATO khẳng định, Nga tiếp tục hỗ trợ và huấn luyện quân ly khai, cung cấp vũ khí và quân lính. Một lực lượng lớn của Nga đang đóng ở biên giới Ukraine và theo ông, Nga có trách nhiệm đặc biệt về vấn đề này. Moscow chối bỏ việc can dự vào cuộc xung đột tại miền đông giữa Kiev và quân nổi dậy thân Nga đã làm hơn 6.400 người chết từ tháng 4 năm ngoái. Mặc dù đã có thỏa thuận ngưng bắn hôm 15 tháng 2 sau khi ký Hiệp định Hòa bình Minsk II, bạo động lại bùng lên ở miền đông Ukraine từ đầu tháng 6 khi quân ly khai tung ra đợt tấn công vào Marinka, thành phố cách Donetsk khoảng 20 cây số đang do quân chính phủ kiểm soát. Cường độ sau đó đã giảm, nhưng các cuộc đụng độ đẫm máu vẫn thường xuyên diễn ra. Ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ lập ra một quỹ ủng hộ nhằm hiện đại hóa các định chế và quân đội Ukraine. NATO cũng sẽ tài trợ cho các dự án nhằm bảo vệ việc truyền tin của quân đội, giúp quản lý không lưu. Ông Tổng thư ký tránh liên hệ với vụ chiếc Boeing của Malaysia Airlines chở theo gần 300 người bị rớt hồi tháng 7 năm ngoái, mà nhiều khả năng là cho một hỏa tiễn địa không trong vùng giao tranh ở Ukraine bắn trúng. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng chờ đợi những cải cách ý nghĩa nơi Kiev, dù Ukraine đang lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Nga lo ngại một cuộc cách mạng màu tại Armenia. Từ thông Từ Moscow, thông tin viên Muriel Pompon cho biết thêm thông tin.
L'Arménie est maintenant proche d'un coup d'État armé, selon le sénateur Igor Morozov, qui ajoute.
Theo nghị sĩ Igor Morozov, tình hình tại Armenia giờ gần giống như là có đảo chính quân sự. Đó là điều sẽ xảy ra nếu như Tổng thống Armenia Sarkisian không rút ra bài học Maidan ở Ukraine. Ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện cũng có cùng cảnh báo. Theo ông, thủ đô Erevan dường như sắp có một cuộc cách mạng màu, nói cách khác là một sự thay đổi quyền lực bằng các cuộc biểu tình. Bộ máy tuyên truyền Nga bị ám ảnh bởi ý nghĩ là phương Tây và nhất là Hoa Kỳ đang thao túng đám đông để lật đổ chế độ dân cử. Tại Moscow, Hội đồng An ninh Quốc nội, gần đây nhất là Bộ Quốc phòng, đã thông báo việc triển khai các biện pháp đề phòng cách mạng màu xảy ra. Armenia là một đồng minh của Nga, an ninh của quốc gia này là do Nga đảm bảo, và nền kinh tế cũng rất lệ thuộc vào Nga, nhất là ngành điện lực, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp Nga. Do đó, việc tăng giá điện là nguyên nhân dẫn đến việc người dân Armenia phải xuống đường.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Tại Pháp, gần 3.000 taxi tham gia các hoạt động cuốn chiếu, phong tỏa các nhà ga và sân bay để tố cáo sự cạnh tranh bất hợp pháp của các xe chở khách nghiệp dư, gây kẹt xe nghiêm trọng và một số vụ va chạm. Bộ trưởng Nội vụ Pháp kêu gọi bình tĩnh và yêu cầu Sở Cảnh sát Paris ra quyết định cấm hoạt động của Uberpop.
Tại Port-Mayo, các taxi tấn công và đốt hai xe VTC, tức voiture de transport avec chauffeur, xe chở khách không chuyên, không khí cũng căng thẳng tại sân bay Orly và phi trường Poissy. Nhiều nhà ga bị phong tỏa cho đến chiều, ở Paris giao thông bị tắc nghẽn tại một số nơi, nhiều xe buýt phải đổi tuyến đường. Từ nhiều tháng qua, tập đoàn Mỹ VTC Uber đang căng thẳng với nhà nước Pháp cho ứng dụng điện thoại di động Uberpop giúp khách hàng liên hệ với các tài xế nghiệp dư chở khách với giá rẻ, hiện có 400.000 người đang sử dụng tại Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tại Pháp, luật về tình báo gây tranh cãi.
Trong bối cảnh bê bối tình báo Mỹ nghe trộm, thu thập thông tin về các tổng thống và nhiều chính trị gia Pháp, ngày hôm qua, 24 tháng 6, Quốc hội Pháp đã thông qua luật về tình báo nhân danh cuộc chiến chống khủng bố, cho phép các cơ quan tình báo, an ninh được nghe lén, thu thập thông tin. Văn bản sẽ có hiệu lực ngay sau khi chính phủ công bố. Từ năm ngoái khi được soạn thảo, dự luật về tình báo đã gây ra nhiều tranh luận. Những người chống đối lo ngại tình trạng theo dõi và nghe lén ồ ạt. Sau loạt khủng bố hồi đầu tháng Giêng năm nay là 17 người thiệt mạng, chính phủ cánh tả của Pháp muốn sớm có luật về tình báo. Đạo luật vừa được thông qua quy định các nhiệm vụ của cơ quan tình báo Pháp từ phòng ngừa khủng bố cho đến ngăn chặn gián điệp kinh tế, đề ra các cơ chế, thủ tục cho phép, kiểm soát các kỹ thuật tình báo như nghe lén điện thoại, đặt máy quay phim hoặc cài phần mềm gián điệp, tiếp cận với các thông tin kết nối, v.v. Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, đạo luật tạo khuôn khổ pháp lý và cho phép các cơ quan tình báo, an ninh hoạt động có hiệu quả nhất trước mối đe dọa khủng bố, nhưng đồng thời đấu tranh chống tội phạm có tổ chức trên quy mô lớn và chống gián điệp kinh tế. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết sẽ hỏi ý kiến Hội đồng Bảo hiến để bảo đảm là đạo luật hoàn toàn hợp hiến. Tuy nhiên, cam kết này cũng không làm dịu các cuộc tranh luận và lo lắng. Khoảng 100 nghị sĩ không ủng hộ đạo luật cũng sẽ đệ trình văn bản này lên Hội đồng Bảo hiến. Phe chống đối bao gồm nhiều hiệp hội bảo vệ nhân quyền, các thẩm phán, các cơ quan truyền thông và công đoàn các nhà báo, những đối tác hoạt động trong lĩnh vực tin học. Theo dân biểu cánh hữu cựu Bộ trưởng Pierre Lelouch được AFP trích dẫn, thì luật về tình báo có nguy cơ dẫn đến tình trạng theo dõi ồ ạt, đe dọa các quyền tự do, và đó không phải là phương tiện tốt nhất để chống khủng bố. Ông François Timmermans, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu, nhận định, trên phương diện quốc tế, đạo luật này gây nhiều lo lắng, đặc biệt là tại Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Cụ thể là văn bản có thể đặt ra nhiều vấn đề về luật pháp, nguy cơ vi phạm hiến chương châu Âu về các quyền cơ bản. Có một điều khoản trong đạo luật bị phản đối mạnh mẽ nhất, đó là việc cài đặt các công cụ phân tích tự động trên các mạng viễn thông nhằm phát hiện ra mối đe dọa khủng bố trước một loạt các dữ liệu kết nối đáng nghi ngờ. Những người phản đối đạo luật coi công cụ này như một loại hộp đen, giống như cơ quan tình báo Mỹ NSA đã làm để theo dõi đại trà ồ ạt trên diện rộng. tối thứ Ba, 23 tháng 6, tức là ngay trước khi Quốc hội Pháp thông qua luật về tình báo, thì Wikileaks đã cho công bố, thông qua báo Libération và website Mediapart, các tài liệu tình báo Mỹ theo dõi ba tổng thống Pháp, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande trong nhiều năm. Thời điểm tiết lộ các thông tin này không phải là ngẫu nhiên. Báo Libération và website Mediapart gần như đi đầu trong việc phản đối luật về tình báo. Theo báo Libération, đạo luật cho phép phân tích tất cả, nghe lén bất kể ai, trong một xã hội bị ám ảnh bởi khủng bố. Đó là trường hợp của nước Mỹ hậu 11 tháng 9, và đó sẽ là trường hợp của nước Pháp hậu mùng 7 tháng Giêng với việc triển khai luật về tình báo. Nhà báo Edwy Plenen, nguyên trưởng ban biên tập báo Le Monde, người sáng lập website Mediapart, đã từng bị nghe trộm trong những năm 1980. Vào thời điểm đó, những người thân cận của cố tổng thống của Đảng Xã hội François Mitterrand đã thiết lập trái phép ngay tại phủ tổng thống Điện Élysée một mạng lưới nghe trộm nhiều nhà báo, trí thức và nghệ sĩ. Theo tòa án Pháp, mạng lưới này có mục đích ngăn chặn, giữ kín những thông tin liên quan đến đời tư của ông Mitterrand, đặc biệt là việc ông có con ngoài giá thú, việc ông bị ung thư được phát hiện từ năm 1981, cũng như quá khứ của ông liên quan đến chính quyền Vichy trong đệ nhị thế chiến.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thanh Phương phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Phải chăng là NATO và Nga bên bờ một cuộc chiến tranh lạnh mới, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về các biện pháp đối phó nhập cư của chính phủ Hungary mang màu sắc bài ngoại.
Xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Anh, như anh cũng đã biết thì trung tuần tháng 6 vừa qua thì chính phủ Hungary đột ngột ra tuyên bố sẽ đơn phương dựng một hàng rào dây thép gai trên toàn tuyến biên giới phía nam với Serbia để ngăn chặn làn sóng tị nạn chủ yếu đến từ quốc gia láng giềng này. Tế ở Hungary diễn ra như thế nào ạ?
Ngay sau khi mà Hungary đưa ra cái tuyên bố là đóng cửa cái đường biên giới giữa nước này và Serbia, cũng như là dựng lên ở đó một cái bức tường tạm thời cao 4 mét bằng hàng rào dây thép gai, thì nhiều tờ báo trong và ngoài nước của Hungary đã bình luận đây là một cái bức tường mới giữa lòng châu Âu. Và mới đây thì một cái sắc lệnh của chính phủ nước này đã được công bố cho hay là từ nay đến đầu tháng 8 thì Bộ Kinh tế Quốc gia của Hungary sẽ phải tìm ra cái nguồn tài chính cho việc xây dựng, còn Bộ Nội vụ Hungary thì phải đề xuất những cái điều luật mới để mà chống cái tệ nhập cư bất hợp pháp. Thì như vậy, với cái động thái được coi là bất ngờ ở trên, thì Hungary đã thực hiện những cái phát biểu mà mang tính hăm dọa từ trước nó đối với người tị nạn, rằng là Hungary sẽ tiến hành những cái biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc tại biên giới để mà chấm dứt cái gọi là áp lực của dân nhập cư. Thì đây là từ dùng của Ngoại trưởng Hung Siriato Pete, mà theo ông này thì Hungary chịu ảnh hưởng rất là nặng nề và do đó Hung phải tự cứu lấy mình trước khi mà châu Âu có một cái giải pháp chung. Thì cái quyết định nói trên của chính phủ Hung dường như đã được đưa ra mà không có cái sự thông báo trước với các dân biểu đảng cầm quyền của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Fidesz, bởi vì là ngay cái sáng hôm đó, chỉ vài giờ trước khi cái tuyên bố được vang lên, thì ông phó chủ tịch đảng là Kosolajos khi được hỏi trên sóng truyền hình thì còn phủ nhận về cái việc chính quyền Hung chuẩn bị xây một cái bức tường như vậy, và ông ta còn cho rằng cái sự chất vấn đó là một cái điều ngu xuẩn. Thì như thế, tức là sau hơn nửa năm, khi mà Thủ tướng Orbán Viktor vào cuối năm ngoái có nói rằng là ông không muốn thấy những cái bức tường mới được dựng lên ở châu Âu, thì chính phủ Hung đã coi việc khóa biên giới bằng cái hàng rào dây thép gai là cái biện pháp khả dĩ nhất để mà chống lại cái vấn nạn người tị nạn. Và Ngoại trưởng Siriato Pete cũng cho rằng là Hung ở đây là chỉ học theo những cái tấm gương của Bulgari và Tây Ban Nha, cho thấy là cái việc dựng tường để khắc phục cái tệ nhập cư bất hợp pháp là hiệu quả. Và đồng thời thì chính quyền Hung cũng có nhấn mạnh rằng là việc một nước có những cái biện pháp trên lãnh thổ của họ để mà giải quyết một vấn đề nội vụ của họ như là Hungary sẽ làm là không vi phạm bất cứ một cái điều khoản nào trong luật quốc tế. Và phía Hung cũng cho rằng là trên khía cạnh pháp lý thì tất cả các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu và các ứng viên của EU đều là những cái nước an toàn đối với người tị nạn. Và do đó thì theo chính quyền Hung, nước này có quyền gửi lại mọi người tị nạn đến từ những cái nước láng giềng, chẳng hạn như là Serbia, mà không cần phải xét đơn từ hay là không cần phải quan tâm gì đến những cái hoàn cảnh cá nhân của đương sự. Và để lý giải cho cái quyết định dựng tường ở trên thì nội các khung có đưa ra một thống kê là trong 5 tháng đầu năm nay thì đã có tới 54.000 người nhập cư bất hợp pháp vào khung, và con số này cho đến cuối năm thì có thể sẽ lên tới 120.000. Thì cái tuyên bố về dựng hàng rào tại biên giới phía nam của khung đã được đưa ra đúng vào lúc chính trường của khung cũng như là công luận nước này đang chìm đắm trong cái cuộc tranh luận có thể gọi là bất tận và nảy lửa về người nhập cư và tị nạn. Và trong cái cuộc thảo luận về đạo luật tị nạn mới thì cái nhóm dân biểu đảng đối lập là Đảng Xã hội Hungary MSP cũng đã bỏ ra ngoài phòng họp để mà phản đối những cái quan điểm mà họ coi là bài ngoại quá mức của phe cầm quyền.
Không chỉ là đơn thuần là vấn đề ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép, những cái hành động và những cái biện pháp của chính phủ Hungary nó là kết quả của một quá trình bài ngoại theo như một số ý kiến đánh giá.
Ở đây thì cũng cần phải nhắc lại một cái thực tế lịch sử là Hungary đã là quốc gia đầu tiên mà dỡ bỏ cái bức màn thép ngăn cách Đông Tây trong vòng 4 thập niên vào mùa hè năm 89. Và cũng trong mùa hè đó thì chừng 60-80.000 người tị nạn Đông Đức cũng đã sang được Tây Đức nhờ cái quyết định của chính phủ Hung là mở biên giới Áo Hung vào mùa thu. Và đây là một cái động thái mà như đã biết là chính giới Cộng hòa Liên bang Đức đương thời hết sức ca ngợi, và họ cho là Hung đã dỡ bỏ cái viên gạch đầu tiên trong bức tường Berlin. Nhưng mà tuy nhiên từ gần một năm nay thì cái chính sách mà thù ghét người nhập cư và tị nạn cũng như là cái khả năng mà dựng lại biên giới thì cũng đã được nội các Hung và đặc biệt là Thủ tướng Orbán Viktor nhắc đến nhiều. Mở đầu là cái phát biểu của ông Orbán cho rằng là chính phủ Hung không ủng hộ nhập cư, và thay vì dân nhập cư thì nước này phải chủ trương hỗ trợ cái sắc dân di gan. Và đồng thời ông Orbán cũng cho rằng là cái đường lối của Liên châu Âu đối với dân nhập cư là giả dối và thiếu thực tế. Thì đây là một phát biểu vào năm ngoái của ông. Và những phát biểu của ông Orbán bắt đầu được châu Âu để ý tới khi mà đầu năm nay trong cái dịp qua Pháp nhân cái vụ khủng bố và nhằm vào tờ tạp chí Charlie Hebdo, thì trong cái vận đó Thủ tướng Hungary đã lên tiếng chỉ trích người nhập cư là ông cho là vì lý do kinh tế và EU cần có cái cách ứng xử nghiêm ngặt và hạn chế họ. Và ông cũng nói rằng nước Hung không thể tiếp nhận dân nhập cư có cội rễ văn hóa và hoàn cảnh khác biệt với mình. Đặc biệt là kể từ đầu năm nay thì cái chủ đề dân nhập cư luôn có mặt trên bàn nghị sự và truyền thông của Hungary thông qua những cái tuyên bố dồn dập của giới chính khách thượng đỉnh nước này. Và như báo chí Hung nhận định thì chính phủ Hung dường như đã không phân biệt được, hoặc là họ cố tình đánh đồng hai cái khái niệm khác nhau, tức là người tị nạn và dân nhập cư, để mà gây nên một cái làn sóng bài ngoại lan rộng trong cư dân cũng như là trong công luận xã hội Hungary. Thì nội các Hung đã tiến hành một cái cuộc mà họ gọi là tham vấn quốc gia, tức là tương đương như một cái trưng cầu dân ý nhỏ, thông qua cái việc là Thủ tướng Hung thì có gửi thư kèm 12 câu hỏi tới tất cả những cử tri Hung về những cái vấn đề mà liên quan tới người nhập cư. Và các câu hỏi trong thư thì đã được đặt theo cái hướng mà để gây thù hằn với dân nhập cư, coi họ là có liên quan tới khủng bố và cái sự hiện diện của họ thì nguy hại tới đời sống xã hội cũng như là tới công ăn việc làm của người Hung. Thì cái cuộc tham vấn quốc gia này được mang tên là tham vấn quốc gia về nhập cư và khủng bố, và nó được tiến hành từ đầu tháng 4 và cho đến đầu tháng 7 năm nay. Trên cái tinh thần là Hungary phải có chính sách riêng, nghiêm khắc và ngặt nghèo đối với dân nhập cư và tị nạn. Bởi vì là theo phía Hung thì châu Âu đã thất bại trong vấn đề này, và chính quyền Hung thì trước tiên phải bảo vệ được cái lợi ích người dân Hung trước cái nguy cơ của dân nhập cư tràn vào Hung một cách ồ ạt. Và đặc biệt là để hỗ trợ cho cái mục đích để có được những cái câu trả lời mà phù hợp từ cử tri Hung, tức là phù hợp với cái đường lối bài ngoại của chính quyền đó, thì nội các Hung còn cho trưng ở những cái địa điểm đông cư dân những cái tấm áp phích rất lớn với cái nội dung bằng tiếng Hung, và cái sự thể hiện của nó thì khá là thô bạo, tức là nếu bạn là người nhập cư thì bạn phải tuân thủ luật pháp và tôn trọng cái nền văn hóa Hung, cũng như là bạn không được chiếm công ăn việc làm của người Hung. Thì cái cuộc tham vấn quốc gia mà kèm theo những cái khẩu hiệu mà bài ngoại đó đã bị Liên châu Âu cũng như là nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, dân quyền, mà trong đó thì có ân xá quốc tế, lên án mạnh mẽ vì cái tính thô bạo của nó cũng như là cái nội dung được coi là bài xích trắng trợn và cái sự đánh đồng giữa người nhập cư tị nạn với những cái khái niệm như là tội phạm hoặc là khủng bố. Và đặc biệt ở đây là báo chí Hungary đã coi đây là một dạng của cái sự phát biểu mà gây hằn thù theo cái định nghĩa của Hội đồng châu Âu.
Biện pháp cứng rắn như vậy có hiệu quả ngăn cản được làn sóng người tị nạn nhập vào Hungary không thưa anh?
Cái sáng kiến của Hungary về cái việc mà dựng lên một cái hàng rào dây khép ra như thế để mà ngăn chặn người tị nạn thì có bị giới ngoại giao quốc tế và nhiều nước châu Âu phản đối. Nhưng mà tuy nhiên ở đây Ủy ban châu Âu cho dù có những cái quan ngại mà mang tính nguyên tắc trong vấn đề này, nhưng mà họ không thể làm được gì theo cái hướng ngăn cản, là bởi vì cái việc xử lý làn sóng nhập cư và bảo vệ biên giới thì được coi là thuộc thẩm quyền của từng quốc gia thành viên. Cái vấn đề ở đây được đặt ra là cái việc xây một cái hàng rào như thế, tức là ngoài cái tính phản cảm trong một cái châu Âu thống nhất, thì thực sự là nó có hiệu quả không trong cái việc điều tiết người tị nạn, và có cái cách nào tốt hơn không để mà xử lý vấn đề dân nhập cư và tị nạn, thì đây cũng là câu hỏi mà mới đây Học viện Ngoại giao của Hung đã đặt ra hôm 24 tháng 6 cho 3 chuyên gia trong những cái vấn đề này, sau những cái tranh luận cũng như là những cái phản hồi mà rất gay gắt trên báo chí và công luận của nước Hung. Người tị nạn thì là vấn đề chung thuộc về cái đường lối ngoại giao và nội vụ của EU, cần một cái giải pháp chung cho châu Âu chứ không thể tự tiện đưa ra những cái quyết định đơn phương, nhất là không bàn bạc với bất cứ ai, thì đây là cái ý kiến chung của nhiều chuyên gia an ninh về cái vấn đề người tị nạn của Hung. Cái ý kiến này cũng đồng nhất với ý kiến của Ủy ban châu Âu. Theo đó thì 28 nước thành viên của EU phải có tiếng nói chung và thống nhất trong vấn đề này.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Barack Obama kêu gọi Bắc Kinh làm giảm căng thẳng trên Biển Đông. Thượng viện Mỹ trao quyền đàm phán nhanh về TPP cho Tổng thống. Sao phát giác nghe lén lãnh đạo Pháp, Hoa Kỳ tìm cách xoa dịu đồng minh. Lo ngại bế tắc bao trùm thượng đỉnh châu Âu trong hồ sơ nợ Hy Lạp. Chủ đề 1. Mỗi ngày một sự kiện. Tại Pháp, luật về tình báo gây tranh cãi. Các biện pháp đối phó nhập cư của chính phủ Hungary mang màu sắc bài ngoại. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Những tiết lộ về vụ tình báo Mỹ nghe lén ba tổng thống Pháp François Hollande, Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac dĩ nhiên là đề tài chính trên các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Theo các tờ báo Pháp, tuy vụ này gây phẫn nộ dư luận và toàn bộ chính giới ở Pháp đã đồng loạt lên án hành động này, Paris sẽ không thể trả đũa đồng minh Hoa Kỳ.
Trong bài viết tựa đề ngoài phản ứng phẫn nộ, hợp tác vẫn tiếp tục, tờ Le Monde nhận định rằng sự hợp tác rất chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo phương Tây làm giới hạn tầm mức của mọi phản ứng từ phía Paris.
Trước hành động gián điệp của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA và của cơ quan tương đương của Anh, nước Pháp chỉ có thể đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc. Lý do là vì cơ quan an ninh quốc gia của Anh hợp tác với cơ quan tình báo Pháp DGSE trong lĩnh vực giải mã thông tin. Với cơ quan NSA, của Mỹ, sự hợp tác còn lâu đời hơn. Chính NSA đã giúp Paris xây dựng hệ thống giám sát, giúp trang bị vào thập niên 1980 những máy tính cực mạnh như Cray. Hơn nữa, từ cuối năm 2011, cơ quan DGSE của Pháp đã bắt đầu trao đổi các dữ liệu với tình báo Hoa Kỳ. Cũng theo Le Monde, một mặt Pháp yêu cầu Tổng thống Obama nhắc lại cam kết sẽ không nghe lén các lãnh đạo những nước đồng minh, mặt khác Paris cũng lo phát triển hơn nữa các phương tiện gián điệp và phản gián của riêng mình để giảm bớt nguy cơ bị xâm nhập hệ thống.
Trong khi đó, tờ Libération, nhật báo thiên tả thì lên án thẳng thừng hành động xem thường của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh và đặc biệt là đối với Pháp.
Tờ báo viết, khi nghe lén ba tổng thống Pháp trong thời gian ít nhất là 6 năm, bất chấp mọi quy tắc ứng xử giữa các nước bạn, Hoa Kỳ đã đối xử với Pháp như là một quốc gia trẻ con. Chính phủ Pháp đã lên giọng đúng lúc, nhưng họ sẽ đạt được những gì? Hay chỉ là những lời hứa sẽ hành xử đàng hoàng hơn và những lời giải thích mơ hồ? Nước Pháp có chỉ bằng lòng như thế với lý do là rất cần những thông tin do cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ cung cấp để có thể chống khủng bố một cách hiệu quả. Libération đề nghị là Pháp nên đón nhận và cấp quy chế tị nạn cho cựu tư vấn cơ quan NSA Edward Snowden, người đã bị truy đuổi gắt gao từ 3 năm qua và có nguy cơ lãnh án tù chung thân vì đã dám nói lên sự thật. Theo tờ báo này, chỉ cần một cử chỉ như vậy là đủ để trừng trị cách hành xử tồi tệ của một đồng minh cao ngạo, đồng thời lấy lại vị thế của một quốc gia quê hương của nhân quyền.
Nhật báo Le Figaro thiên hữu thì đề nghị là hai nước nên sửa chữa những thiệt hại chính trị do vụ nghe lén này gây ra nhằm phục hồi sự tin cậy giữa Washington và Paris.
Xã luận của tờ Le Figaro mở đầu với nhận xét, đấy có thể không phải là một điều gây ngạc nhiên, nhưng dẫu sao thì điều này cũng gây khó chịu và làm mít lòng. Hoa Kỳ công khai nghe trộm mọi cuộc đàm thoại, mọi phát biểu ý kiến và mọi kế hoạch của các nhà lãnh đạo Pháp. Họ không che giấu hành động này bởi vì trạm nghe lén được đặt ngay trên nóc Đại sứ quán Mỹ, nằm giữa điện Élysée và quảng trường Công Cột. Tờ báo cho rằng, trước khi xin lỗi, Hoa Kỳ nên giải thích là điều gì đã biện minh cho việc nghe lén bà Tổng thống Pháp trong suốt nhiều năm, bất chấp quan hệ tốt giữa các lãnh đạo Pháp với Nhà Trắng. Theo Le Figaro, vì những lợi ích chung về thương mại và chiến lược quá quan trọng, Pháp và Mỹ không thể để cho vụ này dẫn đến khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, nhưng sự tin cậy giữa hai đồng minh đã bị tổn hại rất nhiều. Tổng thống Obama, theo Le Figaro, như vậy là không có gì thay đổi so với phương pháp của vị tiền nhiệm George Bush. Theo Le Figaro, đó là một sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ và thêm một thất bại đối với vị tổng thống mà dân Pháp đã rất ủng hộ.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, nhật báo kinh tế Leseco có bài nhận định về thượng biệt. Mỹ hôm qua vừa thông qua luật cho Tổng thống Obama quyền đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch như TPP.
Theo tờ báo này, đây là một thắng lợi thực sự đối với ông Obama, vì cho tới nay Nhà Trắng không thể trông chờ vào sự ủng hộ của các nghị sĩ dân chủ, mà đa số chống hiệp định TPP, xem đây là mối đe dọa đối với công ăn việc làm của người lao động Mỹ trong các ngành công nghiệp ở Mỹ. Theo Leseco, cuộc chiến chưa kết thúc bởi vì Tổng thống Obama còn phải thuyết phục Quốc hội thông qua hiệp định TPP. Một số nghị sĩ dân chủ bỏ phiếu thuận cho văn bản luật hôm qua đã báo trước Tổng thống thuộc phe của họ rằng không chắc là họ sẽ đồng ý với hiệp định TPP. Thủ tục đàm phán nhanh được thông qua ngày hôm qua cũng sẽ được áp dụng cho các cuộc đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ với châu Âu TTIP. Nhưng dự án này một lần nữa bị phản đối ngày hôm qua sau những tiết lộ về vụ tình báo Mỹ nghe lén các tổng thống Pháp. Các lãnh đạo mặt trận cánh tả, tức là đảng cực tả, và mặt trận quốc gia, tức là đảng cực hữu, đã đòi cắt đứt thương lượng về hiệp định TTIP. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Pháp thì kêu gọi nên có thái độ chừng mực.
Về mặt xã hội, Tờ Le Monde và Le Figaro hôm nay quan tâm đến những thay đổi trong lập trường của Vatican về gia đình. Đối với Le Monde, Vatican đã có những bước cởi mở dè dặt về gia đình, như tựa của tờ báo.
Tờ báo đề cập đến tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay, được Tòa Thánh công bố ngày 23 tháng 6 vừa qua ở Roma. Tài liệu này dựa trên kết quả tham khảo ý kiến của giáo dân toàn thế giới, trong đó có hai vấn đề vẫn gây nhiều tranh cãi gay gắt trong giáo hội. Đó là vấn đề các cặp ly dị tái hôn dân sự được rước lễ và vấn đề các cặp người đồng tính. Cho tới nay, một số người thúc đẩy giáo hội có thái độ khoan dung hơn đối với giáo dân thuộc hai diện nói trên, nhưng những người khác thì dứt khoát chống lại những thay đổi mà theo họ sẽ trái ngược với giáo lý Công giáo về gia đình và về bí tích hôn phối. Nhưng tài liệu được công bố ngày 23 tháng 6 vừa qua dung hòa hai quan điểm đối nghịch nói trên, tức là dự trù cho các cặp ly dị tái hôn được rước lễ, dĩ nhiên là với một số điều kiện. Tài liệu cũng đề cập đến các cặp đồng tính với cái nhìn thông cảm hơn, nhưng lại tái khẳng định tầm quan trọng của hôn nhân giữa người nam và người nữ, và các cặp đồng tính không thể được xem là tương đương với mô hình hôn nhân này. Về phần tờ Le Figaro thì nhận định rằng qua tài liệu nói trên, gương mặt của giáo hội đã thay đổi. Vì lần đầu tiên đã có một cách tiếp cận thực dụng hơn và bớt giáo điều hơn về các vấn đề gia đình. Thật ra thì theo Le Figaro, giáo hội Công giáo này nhận thấy rằng lý tưởng hôn nhân gắn kết muôn đời này đã bị lung lay nhiều tại phương Tây và hiện vẫn còn tương đối vững chắc ở các nước phía Nam. Nhưng nếu giáo hoàng Francisco đã có thay đổi suy nghĩ thì tài liệu chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lại không thay đổi đến mức đó. Tranh luận tại Roma giữa các giám mục vào tháng 10 tới đây chắc chắn sẽ rất sôi động.
Trong vài năm nữa, phải chăng các mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng sẽ không còn nữa? Trang kinh tế của tờ Le Figaro nêu lên viễn cảnh này trong bối cảnh các vụ tấn công tin học xảy ra ngày càng nhiều trên thế giới.
Tờ báo này cho biết nhiều công ty này muốn bỏ các mật khẩu vì xem những mật khẩu này là không thuận tiện và thiếu an toàn. Nên biết rằng trong năm 2014, mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất trên Internet là 123456. Làm như thế chẳng khác gì mở sẵn cửa cho tin tặc vào thăm. Không chỉ các công ty mà các chính phủ cũng đã bắt đầu ý thức điều này. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Hoa Kỳ và Anh Quốc là hai quốc gia đầu tiên thông báo gia nhập tổ chức Alliance Figo. Đây là một tổ hợp các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tin học thế giới, được thành lập với nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn nhận dạng an toàn hơn là mật khẩu. Việc các quốc gia nay đã gia nhập tổ chức này cho thấy tầm quan trọng của vấn đề trong bối cảnh an ninh mạng không chỉ còn là mối quan ngại của riêng các công ty. Theo công ty chuyên về an ninh mạng Trustwave, các mật khẩu yếu là nguyên nhân của 31% các vụ tấn công tin học. Về phần McCarthy, một công ty khác trong lĩnh vực này thì thẩm định thiệt hại do các vụ tấn công tin học đối với nền kinh tế thế giới là 445 tỷ đô la mỗi năm. Mật khẩu không an toàn là vì các tin tặc có thể sử dụng một chương trình tin học có khả năng thử mọi mật khẩu mà con người có thể nghĩ ra cho đến khi tìm đúng mật khẩu. Mật khẩu không thuận tiện là ở chỗ chúng ta phải ghi chúng trong đầu. Tuy các chuyên gia vẫn khuyên là mỗi tài khoản nên dùng một mật khẩu khác nhau, nhưng có mấy ai làm theo lời khuyên đó, vì người nào cũng sợ không thể nhớ nổi hàng chục mật khẩu khác nhau. Trước tình trạng này, theo Le Figaro, nhiều kỹ thuật nhận dạng mới đã được sử dụng để thay thế mật khẩu, chẳng hạn như nhận dạng qua gương mặt, qua giọng nói, qua dấu vân tay và qua tròng mắt. Mật khẩu có lẽ sẽ không biến mất ngay, nhưng trong tương lai không xa, chắc chắn là chúng sẽ không còn tồn tại nữa.
NATO và Nga bên bờ một cuộc chiến tranh lạnh mới là chủ đề của tạp chí Tiêu Điểm hôm nay. Trọng Nghĩa phụ trách, mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Điều mà cách đây hơn một tuần chỉ là một thông tin báo chí đã trở thành hiện thực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận sẽ triển khai vũ khí hạng nặng tại hầu như tất cả các nước trong khối NATO có biên giới chung với Nga. Trước đó, trong một thông báo được cho là nhằm đáp trả Hoa Kỳ nói riêng và NATO nói chung, sau khi thông tin về kế hoạch triển khai vũ khí của Mỹ được tiết lộ, Tổng thống Nga đã xác định rằng Moscow sẽ bổ sung hơn 40 tên lửa hạt nhân liên lục địa vào kho vũ khí của mình ngay trong năm nay. Nga-Mỹ không đánh nhau, Moscow với NATO cũng không hề đoạn giao. Thế nhưng, những động thái nêu trên giữa hai đại cường đã lập tức gợi đến thời kỳ chiến tranh lạnh Đông Tây trước những năm 90, khi mà hai bên lúc nào cũng gầm nhau, hễ bên này điều binh thì bên kia cũng khiển tướng. Cụ thể là Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm những loại vũ khí nào, ở đâu, với mục đích gì? Khi ghé Tallinn, thủ đô Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã loan báo khá chi tiết về quyết định triển khai vũ khí nặng tại một số nước Đông và Trung Âu. Đó là các nước Ba Lan, Bulgaria và Romania, trước đây thuộc khối Hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo, cùng với ba quốc gia Baltic trước đây là những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Litva, Latvia và Estonia. Về các phương tiện được triển khai, một bản thông cáo chi tiết do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố xác định đó là 99 xà hạng nặng Abram, 140 xe thiết giáp Bradley và 20 khẩu đại pháo tự hành. Giải thích về quyết định của Mỹ, ông Ashton Carter khẳng định, chúng tôi không muốn làm dấy lên một cuộc chiến tranh lạnh với Nga, lại càng không muốn chiến tranh nóng. Chúng tôi chỉ sẽ bảo vệ các đồng minh của mình. Ý nghĩa đối phó với Nga đã được tất cả các nhà quan sát ghi nhận, vì đây là lần đầu tiên mà vũ khí hạng nặng của Mỹ được triển khai tại các nước sát cạnh Nga, trước đây thuộc Liên Xô cũ hoặc nằm trong quỹ đạo của Liên Xô. Ông Marcin Tarikovsky, chuyên gia phân tích tại Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan nhận định, người Mỹ như vậy đã gửi một thông điệp rõ ràng cho cả Nga lẫn các đồng minh của Hoa Kỳ và các cường quốc khác, để cho thấy rằng Mỹ vẫn là một cường quốc toàn cầu, có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa mà Nga đặt ra cho khu vực, chứ không phải là một cường quốc đang suy yếu. Ngay từ trước khi Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo quyết định triển khai vũ khí nặng tại các nước Trung và Đông Âu, báo chí Hoa Kỳ, cụ thể là nhật báo có uy tín The New York Times hôm 14 tháng 6, đã tiết lộ thông tin này, dù không cho biết chi tiết cụ thể. Kế hoạch của Mỹ đã gây nên phản ứng dữ dội từ phía Nga. Một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Nga đã cho rằng, triển khai xe tăng và vũ khí nặng tại các quốc gia khối NATO nằm sát cạnh Nga là hành vi hiếu chiến nhất của Hoa Kỳ từ thời chiến tranh lạnh đến nay. quan trọng hơn cả, tuy nhiên, là tuyên bố của chính Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6, đe dọa rằng Moscow sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và triển khai thêm hơn 40 tên lửa liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử vào cuối năm nay. Theo thông tín viên RFI Marian Pompon tại Moscow, tuyên bố của ông Putin là một bước mới trong cuộc leo thang quân sự giữa Đông và Tây, một thế đối lập đặc thù của thời chiến tranh lạnh. Bên cạnh con số hơn 40 hỏa tiễn lên lục địa mà theo Tổng thống Nga có thể vượt qua được các hệ thống phòng thủ tinh vi nhất, Moscow cũng đã loan báo việc khởi động các hệ thống radar có khả năng phát hiện mục tiêu ở rất xa, và các hệ thống này sẽ được hướng về phía Tây. Ngoài ra, các lực lượng võ trang Nga cũng sẽ được trang bị bằng loại xe tăng thế hệ mới mà ông Putin khoe rằng không có bất kỳ tương đương nào trên thế giới. Tổng thống Nga còn hoan nghênh tiến trình hoàn thiện năng lực chiến đấu của lực lượng không quân và hạm đội Nga, đặc biệt nhắc lại sự kiện một tàu ngầm mới mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Sự kiện Mỹ bố trí vũ khí nặng tại các quốc gia có biên giới chung với Nga lẽ dĩ nhiên là điều mà Moscow không thể chấp nhận. Ngày 15 tháng 6, nhân cuộc hội đàm với đồng nhiệm Phần Lan, Tổng thống Nga Putin đã tố cáo, xin trích, chính NATO đã tiến đến sát biên giới chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi đi đến một nơi nào đó. Mặt khác, Nga cho rằng họ không hề vi phạm các hiệp ước quốc tế về không phổ biến hạt nhân, mà đổ lỗi cho Mỹ là đã không tôn trọng chữ ký của mình khi triển khai tên lửa ở Ba Lan và Romania. Ông Putin đe dọa, xin trích, chúng tôi sẽ hướng vũ khí của mình về phía các lãnh thổ là xuất phát điểm của những mối đe dọa. Cho dù vậy, Tổng thống Nga cũng công nhận rằng các động thái của Mỹ và NATO chỉ là những tín hiệu chính trị gửi đến nước ông. Qua đó, thừa nhận rằng thông báo của Nga về việc triển khai các tên lửa cũng là tín hiệu chính trị gửi đến Hoa Kỳ. Hỏa tiễn liên lục địa của Nga như vậy mang tính chất răn đe hơn là một hiểm họa thực sự, một nhân tố quen thuộc của thời chiến tranh lạnh trước đây. Câu hỏi đặt ra là phải chăng châu Âu đang đứng bên bờ một cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga? Trả lời phỏng vấn của ban pháp ngữ RFI, ông André Filler, giảng sư Đại học Paris 8 và Viện Địa lý Chiến lược Pháp cho rằng, chưa thể gọi các diễn biến đang xảy ra giữa Nga với Mỹ và NATO là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh.
Đây không phải là một diễn biến mới của một cuộc chiến tranh lạnh mà chỉ đơn giản là một màn múa đôi hay đối đáp giữa nước Mỹ đang chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống và nước Nga đang cùng lúc bị nghẹt thở trước cuộc khủng hoảng kinh tế, tình trạng suy thoái và ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, dù không phải là nguyên nhân chính nhưng cũng đã góp phần làm cho kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn hơn. Tóm lại, ta nên chờ đợi cả hai phía đều có những hành động lên gân khá rầm rộ, và điều mà chúng ta đang chứng kiến xác nhận sự lên gân mang tính chất khoa trương của cả hai bên.
Đối với chuyên gia Filler, thực lực hạt nhân của Nga vẫn còn là một điều đáng ngại, nhưng vấn đề thúc đẩy Nga lấn tới trong việc thị uy chính là tham vọng của ông Putin. Muốn thế giới phải công nhận Nga là một siêu cường, tương tự như Liên Xô vào thời chiến tranh lạnh trước đây.
Nga vẫn có một kho vũ khí hạt nhân rất quan trọng. Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí này với 40 hỏa tiễn đạn đạo mới. Không nên quên là kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô đặt ở Belarus, Ukraine, đã được đưa về nước Nga là nước thừa kế Liên Xô, Nga hiện vẫn là một cường quốc hạt nhân. Vấn đề là sự phô trương uy lực hiện nay nhằm chứng tỏ rằng Nga là một cường quốc toàn diện trong mọi lĩnh vực chứ không phải chỉ đơn thuần là một cường quốc hạt nhân, và vũ khí hạt nhân chỉ là phương tiện để chứng thực, để tôn vinh cái quy chế cường quốc đó, một quy chế mà Tổng thống Putin rất ham muốn cũng như những người phía sau ông. cụ thể là cái tập đoàn quân sự công nghiệp. Dù đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, nhưng theo ông Filler, Nga vẫn còn khả năng để đương đầu với phương Tây.
Évidemment, à la différence de l'URSS, il y a une gestion des, notamment des ressources.
Rõ ràng là khác với Liên Xô trước đây, Nga hiện có một cách quản lý hợp lý hơn các nguồn tài nguyên năng lượng dầu khí của mình. Nhà nước Nga vẫn còn có dự trữ ngoại tệ trong tay, không thể nói là nhà nước Nga đã bị phá sản. Dĩ nhiên, đang xảy ra tình trạng suy thoái, đồng rúp Nga bị suy yếu, nhưng lại đang có xu hướng đi lên một chút. Đúng là Nga vẫn còn nhiều phương tiện để hỗ trợ cho mục tiêu của mình, điều mà Liên Xô đã không làm được trong thập niên 1980, và đó là mục tiêu đối đầu mang tính chất phô trương với phương Tây. Trong bối cảnh cả hai bên NATO, tức là Mỹ, và Nga không có dấu hiệu nào núng, câu hỏi đặt ra là tình hình leo thang căng thẳng sẽ kéo dài bao lâu, và hai bên cho đến khi nào thì có thể dừng. Trên vấn đề này, chuyên gia Filler phân tích.
De toutes les manières, l'arsenal nucléaire russe, c'est quelque part le dernier atout du président Poutine.
Dẫu sao thì ai cũng biết là kho vũ khí hạt nhân của Nga là lá chủ bài cuối cùng mà Tổng thống Nga Putin còn giữ trong tay áo của ông. Nhưng cũng không nên quên sự tồn tại các thế lực ngầm bên trong hậu trường tại Nga. Ở Nga không có sự đồng thuận, ngay cả trong tầng lớp ưu tú cầm quyền, về giới hạn cuối cùng cuộc leo thang tranh chấp với phương Tây. Theo tôi, dường như bản thân ông Putin cũng có thể là một loại con tin của những thế lực cực đoan hơn và ít biết suy xét hơn ông. Có vẻ như là ông phải chịu sức ép từ những thế lực đó. Vụ ám sát ông Boris Nemtsov đầy chấn động theo tôi chính là một hình thức cảnh cáo nhắm vào chính Tổng thống Putin. Phía bên kia, Hoa Kỳ, vì đang đứng trước một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng rầm rộ hơn, nên cũng phải phô trương uy lực của mình trong vai trò cường quốc lãnh đạo hành tinh, dù đó là phía Dân Chủ đang nắm quyền hay là đối thủ thuộc cánh Cộng Hòa. Tóm lại, các hành động leo thang sẽ tiếp tục cho đến khi các đối thủ thấy rằng đã đến điểm không thể quay đầu trở lại, như đã thấy trong trường hợp của cuộc khủng hoảng năm 1961 ở vùng Caribe. Nhìn chung, cuộc đọ sức Đông Tây đang diễn ra, tập trung trên hai đấu thủ chủ chốt là Nga và Mỹ, một kịch bản chẳng khác gì thời chiến tranh lạnh trước đây. Đối với chuyên gia Filler, châu Âu lần này có dấu hiệu năng nổ hơn thay vì lệ thuộc hẳn vào Mỹ như thời trước.
L'Europe est inquiète, l'Europe se veut partie prenante dans ce nouveau grand jeu.
Châu Âu đang rất lo ngại, châu Âu muốn có vai trò tích cực trong cuộc diện to lớn này. Theo tôi, châu Âu không muốn chỉ là một cái sân chơi giữa hai đại đấu thủ mà muốn trở thành một tác nhân trong cuộc đọ sức mới đó. Theo tôi, hiện nay có một sự tương hợp giữa NATO và các nước thành viên châu Âu, nhất là một số nước Đông Âu hay Cộng hòa của Liên Xô trước đây như các nước vùng Baltic. Điều này cho phép châu Âu tham gia trực tiếp vào cuộc đọ sức và nhất là bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Tóm
lại, sự kiện Moscow đe dọa tăng cường kho vũ khí nguyên tử và triển khai thêm hơn 40 tên lửa liên lục địa để chống lại việc Washington bố trí vũ khí hạng nặng sát nước Nga. Điều đó đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ chiến tranh lạnh tái phát. Tuy nhiên, theo nhận xét chung hiện nay là tình hình chưa đến mức đó. Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã giải thích là cục diện thế giới trước đây hoàn toàn khác với hai khối lớn đối đầu nhau. Còn ngày nay thì theo bà, mọi thứ đều đan chéo vào nhau đến mức mà việc trở lại chiến tranh lạnh sẽ không thể xảy ra, từ ngữ trong nguyên văn.
Cuối cùng, Đức Tâm sẽ đến với quý vị trong một cuộc sống muôn màu với chủ đề cây sản xuất ra điện.
Cuộc sống muôn màu. Một cánh đồng lúa ngày đêm sản xuất ra điện đủ cho nhu cầu tiêu dùng của một khu làng hẻo lánh ở vùng Đông Nam Á. giấc mơ này đang từng bước trở thành hiện thực tại Hà Lan, nơi mà các nhà khoa học phát triển một hệ thống sản xuất điện nhờ vào các loại cây sinh sống trong vùng bão hòa nước. Bà Marjolaine Hender, phụ trách công ty Plant E đặt tại Wageningen, phía đông Hà Lan, giải thích với AFP. Cây tạo ra năng lượng nhiều hơn mức nó cần. Lợi thế của hệ thống này so với điện gió hoặc điện mặt trời là nó hoạt động kể cả trong đêm và khi không có gió. Được thành lập năm 2009, công ty Plant E kinh doanh và hoàn thiện hệ thống điện cây trên cơ sở ý tưởng của các nhà khoa học thuộc trường đại học Wageningen và được đăng ký bản quyền năm 2007. Hệ thống cho phép sản xuất ra điện nếu như có cây được trồng trên một diện tích tương đối lớn và trong môi trường bão hòa nước, ví dụ như các khu rừng sú vẹt, cánh đồng lúa, thực vật trên một bãi đầm lầy, hoặc thậm chí các cây trồng trong chậu, trong vườn. Bà Jacqueline Kramer, giáo sư về phát minh phát triển bền vững ở Đại học Utrecht, nguyên Bộ trưởng Môi trường Hà Lan, nói rằng, hệ thống này chỉ mới ở giai đoạn đầu, còn nhiều việc phải hoàn thiện, nhưng tiềm năng của hệ thống rất lớn. Nếu hệ thống tương đối hoàn thiện, chúng ta có thể nghĩ tới việc cung cấp điện cho các vùng xa xôi hẻo lánh hoặc thậm chí lắp đặt trong các thành phố và nông thôn để sản xuất năng lượng xanh. Các chuyên gia giải thích, công nghệ này liên quan đến quy trình quang hợp, thông qua đó cây sản xuất ra chất hữu cơ. Cây sẽ hấp thụ chất hữu cơ này và phần còn thừa thì thải xuống lòng đất thông qua rễ. Do vậy, xung quanh rễ cây có rất nhiều vi sinh vật sống nhờ vào các chất hữu cơ thừa được thải ra và chúng phát ra các electron. Khi cắm các điện cực bằng carbon xuống gần các rễ cây, người ta thu được các electron và từ đó có thể sản xuất ra điện. Bà Hender nhấn mạnh, việc sản xuất điện từ cây không phải là một ý tưởng mới, nhưng theo phương pháp của công ty Plant E thì không làm hỏng cây. Có một điểm hạn chế, nếu nước bị đóng băng hoặc không đủ thì hệ thống sản xuất điện ngừng hoạt động. Nhưng chỉ cần đổ thêm nước hoặc băng tan chảy thì hệ thống hoạt động trở lại. Công ty Plant E bán hệ thống sản xuất điện từ cây dưới dạng các tấm nhựa hình vuông mỗi chiều khoảng 50 cm có thể kết nối với nhau. Hệ thống này đặt ở những nơi công cộng hoặc trên nóc các khu nhà cao tầng. Để phủ một diện tích 100 m thì giá là 60.000 euro. Các chuyên gia đang chế thử hệ thống điện cây có hình ống tuyếp để có thể ngâm xuống môi trường bão hòa nước. Đông Nam Á là nơi có nhiều diện tích cánh đồng lúa, sú vẹt, những khu vực ẩm ướt cao được đánh giá là thị trường có tiềm năng lớn đối với sản phẩm này, vì tỷ lệ dân cư có điện vẫn rất thấp, 31% ở Campuchia, 49% ở Miến Điện, 55% ở Bangladesh và 66% tại Lào. Tuy nhiên, sản phẩm này cần phải được hoàn thiện để có thể sản xuất hàng loạt, qua đó hạ giá thành. Hiện nay, một hệ thống cây điện rộng 100 m² cho phép nạp được điện thoại smartphone, thắp sáng một bóng đèn tiết kiệm điện LED, v.v. Trong vài năm nữa, công ty Plant E hy vọng là cùng diện tích 100 m² thì có thể sản xuất được 2.800 kWh mỗi năm, tương đương 80% nhu cầu điện của một hộ gia đình Hà Lan tính trung bình có 2,2 người.
Vừa rồi là một cuộc sống mưu màu của Đức Tâm. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, phần tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo sẽ nói về 40 năm bộ phim Hàm Cá Mập của đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim khai phóng phong trào Blockbuster của Mỹ nhân dịp hè. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi buổi phát thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cooler Cafe do ca sĩ Gambur trình bày.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, je veux ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé.